Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Năm, ngày 29 tháng 12 năm 2022. Ngày thứ Năm trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 2. Từ câu 22 đến câu 35. Khi đã đủ thời gian đến ngày các ngài phải được thanh tẩy theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong luật Chúa rằng: mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến dành riêng cho Chúa. Ông bà cũng lên để dâng của lễ theo luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Jerusalem có một người tên là Simeon. Ông là người công chính và sùng đạo. Ông những mong chờ niềm an ủi của Israel và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa. Được thần khí thúc đẩy, ông lên đền thờ. Vào lúc cha mẹ hài nhi Giêsu đem con tới để làm điều người ta quen làm theo luật dạy, thì ông ẵm lấy hài nhi trên tay và chúc tụng Thiên Chúa rằng: muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân, đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài. Cha và mẹ hài nhi ngạc nhiên vì những điều người ta nói về người. Ông Simeon chúc phúc cho hai ông bà và nói với bà Maria, mẹ của hài nhi: cháu bé này được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống bán. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta chiêm ngắm cuộc gặp gỡ giữa cụ già Simeon và hài nhi Giêsu, và như thế được hòa mình vào niềm vui mà Thánh sử Luca đem lại. Đó là niềm vui khi thấy một khát vọng từ ngàn xưa được mãn nguyện, niềm vui của người đã đạt được mục đích của mình, và niềm vui không chỉ dành cho riêng mình mà còn cho toàn dân. Thật vậy, ông Simeon chiêm ngắm và bồng ấm trên tay mình hài nhi Giêsu, Đấng cứu thế của dân Israel, Đấng đem lại cho dân Israel sức mạnh, ơn cứu độ, niềm vui và vinh quang, thì không thể không cất lời ca vang tình yêu cứu độ từ ngàn đời của Thiên Chúa đối với con người. Trích đoạn tin mừng cho thấy điểm gợi hứng cho cụ già Simeon, đó là được thần khí thúc đẩy, ông lên đền thờ. Ông Simeon là người công chính và kính sợ Thiên Chúa. Ông bước đi trong ánh sáng. Ông tuân giữ không những các giới răn mà cả những hướng dẫn của Thiên Chúa. Dễ dạy và ngoan ngoãn trước Thánh Linh Chúa không chỉ là tuân phục những điều đã được truyền dạy cho mọi người, nhưng còn là chăm chú lắng nghe hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để làm những điều đẹp lòng Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Đây là điểm chúng ta cần noi theo trong đời sống đức tin hàng ngày của mình, nơi gia đình, nơi công sở, nơi môi trường sống xung quanh mình, nghĩa là cũng phải bước đi trong ánh sáng qua việc tuân giữ các giới răn để biết được Chúa Giêsu như ông Gioan nói, và được bồng ấm ngôi lời trong lòng, trên môi miệng nhất là nơi những cử chỉ bác ái yêu thương với những người xung quanh. Cụ già Simeon đã nghe theo tiếng Chúa Thánh Thần thúc đẩy, không phải chỉ trong tâm trí, nhưng một cách cụ thể trong hành động. Ông cất bước ra đi lên đền thờ. Tại đây, cũng nhờ Thánh Thần, ông nhận ra Chúa Giêsu qua những dấu chỉ đơn sơ, qua Đức Maria và Thánh Giuse. Hôm nay, chúng ta đón nhận một ánh sáng rực rỡ. Hãy vâng nghe Chúa Thánh Thần trong những việc nhỏ, khiêm tốn của đời sống hàng ngày để nhìn thấy những điều vĩ đại mà Thiên Chúa thực hiện ngay hôm nay như người đã thực hiện hơn 2.000 năm trước. Tôn kính và tuân phục là những đức tính cần phải có nơi người cha và người mẹ. Đặc biệt, con cái phải học biết tôn kính cha mẹ mình và chăm sóc họ lúc tuổi già. Trẻ em được huấn luyện để kính sợ Thiên Chúa, còn đôi vợ chồng lại tôn giữ những truyền thống của cha ông theo gương Đức Mẹ và Thánh Giuse. Đây là điều mà trong rất nhiều bài giáo lý, Đức Thánh Cha Francisco luôn khuyến khích mỗi thành phần trong gia đình thực hiện. Đó là cùng chia sẻ cuộc sống và cầu nguyện với nhau mỗi ngày, kính trọng và tìm đến những người cao niên để học những bài học khôn ngoan về lịch sử, đạo đức, ngõ hầu, đời sống gia đình luôn được bền chặt và thắm thiết nghĩa tình. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã vâng phục Đức Maria và Thánh Giuse tại Nazareth. Xin giúp chúng con xây dựng cuộc sống gia đình, trong đó sự thật và những giá trị tin mừng được bày tỏ, và nhờ đó chúng con luôn tin tưởng vào tình yêu của Chúa. Amen.
Tình yêu Giáng sinh năm nay lại về, mừng con Chúa sinh ra đời làm người. Người người thanh hoan mừng đón Chúa, từng hồi chúng nhân trong thanh thốt, dấu lên cung điệu từ xưa. Mùa đông tuyết rơi lung linh bầu trời, cùng muốn tiếng ca thiên thần hòa vang, rộn ràng hoan ca mừng Chúa đến, nguyện cầu cho nhân trần dưới thế sống trong thanh bình khắp nơi. Tin tình yêu dân sinh chân hòa niềm vui yêu thương, mang niềm vui thánh ân cho người sống với lòng này. Ôi tình yêu dân sinh soi đường thế giới hôm nay, cho người yêu mến nhau, cho đời vui sống bình an. Yêu Giáng sinh lắng nghe mẹ hiền, lời mẹ thiết tha hát du hành. Mẹ cùng bao vua thờ lễ Chúa, mẹ cùng muôn dân mừng chào đón Chúa con sinh hạ đêm nay. Nguyện mẹ đói thương đến nước dân Việt, nguyện cầu nước non sống trong bình yên. Nguyện mẹ ban thêm niềm tin mới, hòa bình yêu thương tràn thế giới, sống trong nhiệm màu giáng sinh. Tin tình yêu giáng sinh chân hòa niềm vui yêu thương, mang niềm vui thánh ân cho người sống với lòng này. Ôi tình yêu Giáng sinh soi đường thế giới hôm nay,
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican, Bộ Bác Ái quyên góp được hơn 200.000 euro giúp Ukraine. Đức Hồng Y Konrad Krasetsky, Bộ trưởng Bộ Bác Ái của Tòa Thánh, cho biết tính đến ngày lễ Giáng sinh, ngày 25 tháng 12 vừa qua, cuộc lạc quyên qua Internet để giúp áo giữ ấm cho dân chúng ở Ukraine đã lên tới 200.000 euro. Cuộc lạc quyên này có chủ đề là ấm áp tình liên đới. Ban đầu, Bộ dự kiến sẽ quyên góp khoảng 100.000 euro trong vòng 3 tháng, nhưng lòng hảo tâm của nhiều người khiến cho chỉ tiêu ấy đạt được mau lẹ trong vòng 5 ngày và còn kéo dài cho đến ngày 8 tháng Giêng năm 2023 tới đây. Có những người giúp 30, 15, 20 euro và gộp thành số tiền lớn. Với ngân khoản đó, Bộ đã mua hàng chục ngàn áo giữ ấm. Giá mỗi áo ngoài thị trường là 30 euro, nhưng Bộ mua tại các hãng xưởng nên chỉ mất 5 euro mỗi áo, vì các chủ hãng biết các áo đó được giúp cho ai. Vì thế họ chỉ lấy tiền vật liệu. Đức Hồng Y Krasetsky đã đích thân dẫn đoàn xe chở các áo giữ ấm và các máy phát điện từ Roma đến Ukraine qua ngã Ba Lan hôm 22 tháng 12 vừa qua và đã chuyển cho Caritas địa phương để trao đến cho những nơi đang cần. Mặt khác, Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk đã cảm ơn Đức Thánh cha Francisco và các tín hữu đã liên đới với nhân dân Ukraine. Trong sứ điệp Giáng sinh vừa qua, Đức Tổng giám mục giáo chủ của Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông Phương ở Ukraine nói rằng, trong ngày lễ Giáng sinh này, tôi muốn cảm ơn các tín hữu Kitô trên toàn thế giới vì tình liên đới quảng đại đối với Ukraine. Trong những cử chỉ ấy có cả sự từ bỏ việc sử dụng năng lượng điện không cần thiết để liên đới với Ukraine đang đau khổ vì thiếu điện. Tôi cảm ơn anh chị em vì đang giới hạn việc sưởi các thánh đường và tư gia để liên đới với dân Ukraine đang chịu giá lạnh, một khí giới của quân Nga xâm lăng chống người Ukraine. Đức Tổng giám mục trưởng Shevchuk đặc biệt cảm ơn Đức Thánh cha Francisco và nói rằng, kính thưa Đức Thánh cha, chúng con chúc mừng trong ngày lễ này và cảm ơn Đức Thánh cha vì Ngài là nòng cốt tình liên đới của thế giới với nhân dân Ukraine đang chịu thử thách đau khổ. Đức Thánh cha đã tổ chức vô số những hình thức cứu trợ Ukraine mà Giáo hội Công giáo Hoàng Vũ đang dành cho nhân dân Ukraine. Đức Tổng giám mục Shevchuk đặc biệt nhắc đến và cảm ơn Đức Hồng Y Krasetsky, Bộ trưởng Bộ Bác Ái của Tòa Thánh, trong những ngày này đang mang áo giữ ấm và các máy phát điện đến giúp nhân dân Ukraine. Qua những cử chỉ cụ thể này của tình bác ái Kitô, chúng ta cảm thấy rằng Thiên Chúa đang ở cùng chúng ta. Chúng con thấy rằng trong cảnh khốn cùng, chúng con thấy mình không bị lãng quên. Mặc dù sự yếu đuối, sự tang thương và sầu khổ của chúng con, Chúa Kitô đến để sinh ra giữa chúng con, niềm vui của trời cao đang tới với Ukraine.
Tin Budapest, Hungary. Một giám mục Hungary bày tỏ lo âu về con đường công nghiệp của Công giáo Đức. Một giám mục tại Hungary, Thức cha Astrop Vazezi, nguyên giám mục phụ tá tổng giáo phận thủ đô Budapest, bày tỏ lo âu sâu xa về con đường công nghiệp của Công giáo Đức. Thức cha năm nay 76 tuổi, nguyên là tổng viện phụ của Đan Viện Pannonhalma trước khi làm giám mục phụ tá và tổng thư ký hội đồng giám mục Hungary, bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Nezdava tại nước này. Đức cha nói, tiến trình công nghiệp của Công giáo Đức có những quyết định không phải chỉ liên hệ tới giới lãnh đạo giáo hội mà thôi. Gương của các tín hữu Công giáo Đức làm cho tôi kinh hãi, dù chúng tôi không biết rõ thực trạng của nước này. Chúng tôi thấy rằng các giá trị Kitô bị đặt lại vấn đề, các vấn đề nhạy cảm như tính dục, độc thân, những quan hệ đồng phái và vấn đề những người đồng tính luyến ái, lưỡng tính, đổi giống, nay trở nên quan trọng. Những vấn đề này gây lo âu tại Hungary và phần lớn các nước Trung và Đông Âu. Đức cha Vazdezi cũng cho biết các giám mục Hungary có cùng tần số với Đức Giáo Hoàng Francisco, dù rằng đôi khi các giám mục bày tỏ lập trường có những cách thức và từ ngữ khác nhau. Các vị có cùng lập trường về chiến tranh và kinh tế.
Tin Moscow, Liên bang Nga. Đức Thượng phụ chính thống Nga chúc mừng lễ Giáng sinh Đức Thánh cha. Đức Thượng phụ Kirill, giáo chủ chính thống Nga, đã gửi điện chúc mừng Đức Thánh cha Francisco nhân dịp lễ Giáng sinh. Điện văn chúc mừng cũng được phổ biến trên trang mạng của Tòa Thượng phụ ngày 25 tháng 12, trong đó có viết: Kính thưa Đức Giáo hoàng, tôi chào thăm ngài nhân lễ Giáng sinh của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng ta, Tôi cầu chúc Ngài được ơn phù trợ của Chúa để tiếp tục sứ mạng phục vụ và cầu chúc hòa bình và an sinh cho đoàn chiên được ủy thác cho Ngài. Năm ngoái, Tòa Thượng phụ Chính thống Nga chỉ thông báo rằng Đức Thượng phụ đã gửi đến các vị thủ lãnh các giáo hội không thuộc Chính thống giáo mừng lễ Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12, trong đó có cả Đức Giáo hoàng Francisco những lời chúc mừng. Thủ lãnh giáo hội Chính thống Nga và Đức Giáo hoàng Francisco đã hội kiến với nhau ngày 16 tháng 3 năm nay qua video và nói về chiến tranh tại Ukraine. Trong dịp đó, hai vị thủ lãnh có lập trường khác nhau về chiến tranh. Một tuyên ngôn chung của hai vị về chiến tranh tuy có dự kiến nhưng không thành hình. Đức Thượng phụ Kirill nhiều lần biện minh cho cuộc tấn công của Nga chống Ukraine trong nhiều dịp khác nhau qua các diễn văn và tuyên ngôn. Còn Đức Giáo hoàng Francisco thì luôn lên án chiến tranh đẫm máu ở Ukraine, lần mới nhất là trong sứ điệp Giáng sinh ngày 25 tháng 12 vừa qua và kêu gọi các vị hữu trách chính trị chấm dứt cuộc chiến vô lý và điên rồ này. Và trưa ngày 26 tháng 12, trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha tái lên án chiến tranh và kêu gọi liên đới cầu nguyện cho nhân dân Ukraine.
Tin Berlin, Đức Quốc. Phân bộ quốc tế Caritas Đức ngưng hoạt động tại Afghanistan. Phân bộ quốc tế Caritas Đức tạm thời ngưng hoạt động tại Afghanistan sau khi nhà cầm quyền Taliban tại đây cấm các phụ nữ bản xứ không được cộng tác với các tổ chức từ thiện quốc tế. Trước đó, Taliban đã cấm các phụ nữ không được theo học tại đại học và các trường cao đẳng. Ông Stefan Recker, đặc trách Caritas quốc tế tại Kabul, thủ đô của Afghanistan, tuyên bố với đài truyền hình WDR của Đức hôm 24 tháng 12 vừa qua và nói rằng cần cấp thiết gửi một tín hiệu cho chính phủ Taliban về vấn đề này. Quyết định trên đây của nhà cầm quyền Afghanistan đặt các tổ chức phi chính phủ đứng trước một tình trạng khó xử rất lớn vì hàng ngàn những người đang cần được cứu giúp lần đầu tiên bị cúp các trợ cấp cơ bản. Cả tổ chức từ thiện, hành động chống đói cũng loan báo tạm thời ngưng hoạt động trước quyết định của nhà cầm quyền Taliban, ngoại trừ việc cung cấp các phương thế y khoa tối cần thiết cho sinh mạng của các trẻ em. Ngoại trưởng Cộng hòa Liên bang Đức và Annalena Baerbock thuộc Đảng Xanh lên án yêu sách của nhà cầm quyền Taliban ở Afghanistan khi gạt bỏ các phụ nữ ra khỏi hoạt động của các tổ chức từ thiện tại nước này. Còn Bộ trưởng Phát triển của Đức và Svenja Schulz thuộc Đảng Xã hội SPD tuyên bố hôm 26 tháng 12 vừa qua rằng việc làm của Taliban là một biện pháp vô trách nhiệm chống lại việc trợ giúp cho nhân dân Afghanistan. Bà thông báo rằng, đứng trước tình trạng đó, cần phải thảo luận về vấn đề tiếp tục hỗ trợ cho dân Afghanistan. Hôm 25 tháng 12 trước đó, nhiều tổ chức phi chính phủ thông báo ngưng các chương trình hỗ trợ tại Afghanistan.
Tin Saha tiệp khắc. Khóa họp cấp đại lục Âu Châu chuẩn bị thường hội đồng giám mục thế giới. Từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 2 năm tới, năm 2023, khóa họp cấp đại lục để chuẩn bị thượng hội đồng giám mục thế giới kỳ thứ 16 vào tháng 10 năm 2023 sẽ tiến hành tại Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp Khắc, với sự tham dự trực diện của 200 đại biểu giáo hội tại Âu Châu và 390 đại biểu tham dự trực tuyến. Thượng hội đồng giám mục thế giới kỳ thứ 16 sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2023 với chủ đề tiến tới một giáo hội đồng hành, hiệp thông, tham gia và sứ mạng. Và phần thứ hai của công nghị này sẽ tiến hành sau năm đó, năm 2024. Tuyên bố hôm 14 tháng 12 vừa qua, trong buổi giới thiệu khóa họp ở Praha, Đức cha Gintaras Grušas, Tổng giám mục Vilnius, thủ đô Lithuania, Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Âu Châu nói, chúng ta ý thức rằng công nghệ này được cử hành trong lúc tại Âu Châu đang trải qua kinh nghiệm về thảm cảnh chiến tranh. 10 tháng đã trôi qua từ khi khởi đầu cuộc tấn công tại Ukraine, và không những không có cuộc đình chiến nào, nhưng còn có nguy cơ leo thang xung đột ngày càng rõ rệt. Chúng ta hãy nghĩ đến vụ tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan cách đây ít lâu. Trong khóa họp ở Praha, phần đầu từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 2 năm 2023 sẽ là một đại hội giáo hội với sự tham dự của 200 người. Trong số này có 156 đại biểu của 39 Hội đồng Giám mục Âu Châu, thành viên của Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu, mỗi phái đoàn quốc gia gồm vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục và 3 đại biểu khác. Có 44 tham dự viên khác là khách mời trực tiếp của đoàn chủ tịch Liên hội đồng giám mục Âu Châu, như những nhân vật chính của các tổ chức giáo hội tiêu biểu nhất trên bình diện Âu Châu. cũng có một vài đại biểu anh em của các hệ phái Kitô khác. Ngoài ra, để có sự tham dự rộng rãi hơn, 390 đại biểu sẽ tham dự trực tuyến. Trong hai ngày chót, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 2 năm 2023, chỉ có sự tham dự của các vị chủ tịch hội đồng giám mục. Trong cuộc họp báo, Đức Tổng giám mục Prusat nhắc đến thảm trạng chiến tranh ở Ukraine và nói rằng sự chết chóc của con người không bao giờ có thể bị coi như một công hiệu phụ của chiến tranh. Một lần nữa, chúng tôi quyết liệt lên án sự xâm lăng võ trang chiếm Ukraine và yêu cầu các vị lãnh đạo các quốc gia làm việc cho cuộc đối thoại chính trị để chấm dứt cuộc xung đột này. Ngoài ra, trong những ngày tiến hành khóa họp tại Praha, cùng với Liên hiệp các hội đồng cấp vị trên thượng cấp các dòng tu ở Âu Châu, Liên hội đồng giám mục Âu Châu kêu gọi các cộng đoàn đăng sĩ chiêm niệm hiệp ý với các đại biểu, đặc biệt qua sự âm thầm chầu mình Thánh Chúa liên tục. Đức Tổng giám mục Prusat nói, đứng trước chiến tranh, các nước Âu Châu đã đáp lại bằng một mạng liên đới không thể tưởng tượng được, chứng tỏ rằng nhân vị và phẩm giá con người vẫn còn là một giá trị khôn lường. Đây không phải chỉ là một câu trả lời cho tình trạng cấp thiết do chiến tranh gây ra. Chúng ta biết rằng đó là tinh thần liên đới của các dân tộc Âu Châu, một tình liên đới trong phần lớn các trường hợp nảy sinh từ xác tín mỗi người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa, và vì thế họ cần được đón nhận, bảo vệ, giúp đỡ. Giáo hội sống và hô hấp ý tưởng sâu xa này, trong đó có những căn cội Kitô của Âu Châu. Âu Châu vẫn còn mang đặc tính Kitô, cả khi người ta không biết điều đó. Chúng ta có nhiệm vụ tái tuyên xưng rằng Chúa Kitô là niềm hy vọng của Âu Châu và toàn thế giới.
khó khăn vì yêu thế nhân thiên tha. Tim con giờ đã đau nhói, nhân gian đón Chúa muôn trùng, bên em có vết lạnh lùng chẳng nơi tạm cư. Với thiên mục trong khó nghèo kẻ thay. Emmanuel, một chuyện tình kỳ lạ nhất trần thế, một chuyện tình say đắm muôn thế hệ, làm nhỏ bao châu đề, làm núi muôn ly. Chẳng muốn đang hồ đôi, một cuộc tình gây chấn trong đất trời. Thiên Chúa yêu con người, hạ sinh xuống cõi đời.
Cổ nhân đã dùng câu nói: muốn tròn thì phải có khuôn, muốn vuông thì phải có thước, để nhắc nhở con cháu về tầm quan trọng tinh thần và hiểu biết về giá trị của luật. Nhưng dường như không ít người coi thường và không chân nhận giá trị của lề luật. Họ cho rằng lề luật cản trở phần nào ý muốn tự do bay nhảy của con người. Với suy nghĩ và não trạng ấy, người ta đã làm cho trật tự xã hội bị đảo lộn vì sự bất tuân lề luật. Tác giả Thánh Vịnh 19, sau khi ca tụng Chúa là đấng tạo dựng nên trời đất và thông ban sự sống cho con người, tiếp liền đó, tác giả cũng ca tụng Chúa là đấng ban phát lề luật và xét xử muôn dân. Mở đầu phần này, tác giả cho thấy sự cảm nghiệm ngọt ngào của chính mình đối với luật Chúa. Tác giả coi luật Chúa là những lời giáo huấn, là lời của chính Chúa và là thánh chỉ của Chúa. Những lời hoàn thiện ấy sẽ hướng dẫn người nên hoàn thiện, và khi người nên hoàn thiện trong đường lối Chúa, tâm hồn sẽ trở nên an bình như được tiếp thêm nguồn sức mạnh. Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. Hơn nữa, tác giả còn cảm nghiệm tất cả lề luật Chúa đều tỏ lộ thánh ý của Chúa, mà thánh ý của Chúa thì có sức hướng dẫn con người theo đường lối chắc chắn, lối đường hoàn thiện và lối đường minh chính. Vì thế, tác giả tiếp lời: thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dạy nên khôn. Đối với một tâm hồn đạo đức, thì lề luật Chúa như là kim chỉ nam hướng dẫn họ. Vì ở đó, Chúa hiện diện và thánh ý Chúa thánh hóa họ. Đối với họ, lề luật thực sự là ân ban của Thiên Chúa. Bởi vì, chính Chúa gửi đến cho con người những gì là hoàn hảo, chắc chắn, ngay thẳng, trong sáng và công minh. Từ nguồn sung mãn của Chúa, lời luật Chúa làm cho sống, làm cho khôn ngoan, làm cho vui lòng, làm sáng mắt. Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng. Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời. Cuộc sống của chúng ta hôm nay dường như không thích và xem nhẹ luật lệ. Tuy nhiên, có những luật lệ thật dễ thương, như luật gắn kết hôn nhân một vợ một chồng, luật thảo hiếu với cha mẹ, luật yêu thương mà Chúa Giêsu đã dạy. Vậy có lẽ nào ta lại không ưa thích những luật ấy? Đối với tác giả Thánh Vịnh 19, rõ ràng là Ngài rất vui sướng vì có lề luật. Ngài không cảm thấy mình bị gò bó, ép buộc vì lề luật, mà trái lại, Ngài thấy tất cả đều phù hợp, đều công minh. Và quả thật, đó là tâm tình của tác giả đáng cho chúng ta học hỏi, yêu mến và cảm phục khi ca ngợi Chúa đấng ban hành lề luật. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. Thật quý báu hơn vàng y muôn lượng. Ngọt ngào hơn mật ong nguyên chất. Không có luật lệ thì dễ dàng có chiến tranh, áp chế, bóc lột, vô trật tự, và như vậy thì hạnh phúc của con người cũng bị ảnh hưởng. Ước mong sao luật lệ không phải là một sợi dây trói làm ta mất tự do, nhưng đúng hơn, lời luật chính là sợi dây diều nêu giữ ta trong đường chân lý và cho ta bay cao hơn trong phẩm giá con người. Vì một khi ta biết giữ luật, thì luật sẽ giữ ta. Ước mong sao các nhà lập pháp và những người thi hành luật biết đặt luật bác ái yêu thương làm nền tảng mọi lề luật. Xin cho các nhà lãnh đạo luôn dùng luật để phục vụ và bảo vệ những người yếu thế. Xin cho chúng ta biết học theo gương tác giả Thánh Vịnh. Một khi đã cảm nghiệm sự ngọt ngào thì đem lòng yêu mến. Một khi đã yêu mến thì ra công học hỏi, tuân giữ và nhắc nhở khuyên nhủ người khác tuân giữ. Xin Chúa tha thứ cho chúng con về thái độ coi thường luật, nhất là luật yêu thương mà Chúa đã dạy chúng con. Lạy Chúa là núi đá cho con trú ẩn, là đấng cứu chuộc con. Cúi xin Ngài vui nhận, bấy như lời miệng lưỡi thân thưa, và bao tiếng lòng con thầm thỉ, mong được thấu đến Ngài. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến không phải để hủy bỏ lề luật, nhưng là để kiện toàn. Như Thánh Giuse và Mẹ Maria mà phụng vụ lời Chúa hôm nay thuật lại rằng đã thi hành luật dân con cho Thiên Chúa. Xin cho chúng con hiểu được giá trị của luật và làm cho luật mang nét đẹp tinh hoa. Xin cho chúng con nhìn tất cả các luật dưới luật yêu thương của Chúa. Bởi vì luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dạy nên khôn. Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng. Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời. Amen.
Quanh đây nhiều người đôi rách, xa ta bao chén xin ăn. Lang thang không biết cơ hàng, không một người thân. Xin thương mời hỏi lòng, xin thương dù tình đỡ nâng. Chợ che tốt thương này con Chúa trời nhau tha. Emmanuel, một chuyện tình thì làm nhất chẳng thế. Một chuyện tình say đắm muôn thế thế, làm nhỏ bao châu đề, làm đuổi muôn ly chi. Một cuộc tình gây chân trong đất trời, Thiên Chúa yêu con người hạ sinh xuống cõi đời. Emmanuel, một chuyện tình kỳ lạ nhất trần thế. Một chuyện tình say đắm muôn thế thế, làm nhỏ bao châu đề, làm đuổi muôn ly chi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.